Vì tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và chương trình này qua sự phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào trong chương trình và đưa tên một cơ sở nào ra để nói trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được kính chào tới ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 và hân hạnh chào Việt Pháp.
Dạ vâng. Thưa anh, hôm nay chúng ta có một ngày trời rất là đẹp. Và trước khi tiếp chuyện với các vị thính giả qua chương trình của đài, không biết anh có điều gì cần nói với quý thính giả không ạ?
Có hai vấn đề quan trọng, nhưng mà cái vấn đề mà một số người hỏi kỳ rồi là bằng lái ở xứ khác có được lái Mỹ không đó, thì cái đó trả lời sao. Nhưng mà vì đây là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, do đó khi mà tôi thấy những chuyện gì rất quan trọng nó dịu tấn. Nhưng mà xin nhắc lại với quý vị á, có số quý vị, thí dụ như tôi nghe cái câu chuyện của quý vị mà tôi nói lên á, thì quý vị, người ta cũng chả biết quý vị là ai, cũng chẳng biết tên quý vị là ai, chúng tôi không bao giờ điêu danh quý vị hết. Ở đây tôi muốn chia sẻ với đồng bào, không phải là nói là chúng tôi nói xấu quý vị hay gì hết, tại vì chúng tôi thật sự, ngay cả tôi không biết quý vị là ai nữa, để lên đây để giúp đỡ cho những người người ta không biết hoặc là tránh đi. Do đó cái sự mà quý vị nghĩ rằng nếu mà trường hợp quý vị đó, thì đây là một sự hy sinh để giúp đỡ đồng bào người ta đừng làm lẫn trong tương lai gì hết.
Dạ vâng.
Tại vì tôi có nghe một số người nói anh nó nói chuyện tôi mà thật sự tôi không biết tôi là ai nữa vậy tất. Thì hôm nay á, từ rồi tôi có chuyến bay đi bên California đó vậy tất. Thì trên chuyến bay đó thì tôi thấy có cái điều này tôi cần nhắc nhở lại. Thí dụ như quý vị đi từ Việt Nam qua, đây là chuyện xảy ra của Việt Nam. Đi từ Việt Nam qua có thể đi máy bay có một lần thôi vậy tất, và chưa bao giờ lên máy bay lần thứ hai nữa. Do đó cái sự mà lên máy bay có những điều quý vị cần phải biết và ngỡ ngàng. Ngay cả nếu con cháu ở bên đây lâu, mà khi thấy cha mẹ mình đi máy bay lần thứ hai, mà nghĩ rằng cha mẹ mình có những cái điều không biết, thì mình nên chỉ dẫn. Thì sau đây tôi sẽ nói những cái điều mà xảy ra trên máy bay mà tôi là người chứng kiến vừa tăng ha.
Dạ vâng.
Cái thứ nhất là vị hành khách Việt Nam này đi vô trong cầu tiêu giữa tất, không lóc cái cửa lại. Có thể là tại vì không biết làm sao lóc hết.
Không biết, dạ vâng.
Nếu mà không lóc cái cửa thì đèn không tới hù giữa tất.
Người ta cũng sẽ mở được.
Họ không biết, do đó tôi đứng ngay cửa tôi canh. Tại vì đứng ngay cửa canh thì một người Mỹ hỏi sao mà cầu tiêu trống không vô. Tôi nói không có người đây. Nó cứ dòm mình giống như kiểu là ở trên trời rớt xuống tới Mỹ, xứ nào tới. Nhưng mà vì vấn đề bảo vệ, do đó tôi đứng ngay đó tôi canh. Rồi khi quý vị nên nhắc nhở cha mẹ hay là những người lớn tuổi, khi mà đi lên máy bay hoặc người nào không biết, là trong đó nó có chữ vacancy và non-vacancy. Khi nào mà nó kéo qua đó, thì cái hình, cái đèn nằm trên nó để chữ thập đỏ gạch vô người để vô tắt. Còn không để màu xanh, mà màu xanh người ta đẩy vô. Tại vì chuyện này nó đã xảy ra trên một chuyến bay của người Việt Nam, không có mặt tôi chứng kiến, nhưng mà đã được một giới chức cấp thẩm quyền của Việt Nam mình lúc trước hay Việt Tấn đã nói là người Việt Nam mình khi mình lên máy bay đó, thì ở Việt Nam hồi đó chưa có cái cầu tiêu theo kiểu Hoa Kỳ, do đó ngồi chồng hổm không Việt Tấn. Thì khi mà vào cầu tiêu đã không lóc cửa rồi mà còn ngồi chồng hổm, có một hành khách mở cửa đẩy vô, la sùm trên đó. Thành ra ở đây mình nói để giúp đỡ chi, tại vì khi mà thấy người Á Đông rồi một lần lên máy bay họ gặp người ở đông họ cứ giật giật, hoặc là họ về nói ở dân tộc này không được văn minh lắm. Do đó đây là cái nhắc nhở quý vị. Rồi cũng một cái vị này trong lúc mà ngồi trên máy bay mà đáp xuống sắp sửa chạm bánh phi trường ở Việt Tân, tháo dây beo đòi đi tiểu. Thì tôi cũng kéo sự ngồi trở lại xuống, tôi nói không, không có đi tiểu được. Tại sao phải đi tiểu? Nói đi 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 hờ thôi chứ đi cũng được, không đi cũng được. Đó là những cái mà có những người người ta không biết tội nghiệp thôi, Việt Tân, hiểu không? Chứ không phải là người ta cố tình ta làm chuyện đó. Thì trong chuyến bay kỳ rồi tôi thấy đây là những cái điều mà nếu mà quý vị mà chưa đi máy bay thường, hỏi những người bạn ở trên máy bay có những cái gì tôi cần biết hay không. Và nếu mà mình không biết thì hỏi, chứ đừng làm. Tại vì mình không biết thì mình có quê thì quê với một người bạn mình thôi. Còn nếu mình lên máy bay mình làm, mình quê cả mấy trăm người trên đó. Do đó và hơn nữa là họ nhìn người Á Đông mình có vẻ tại sao mà không văn minh lắm. Thì câu chuyện này là câu chuyện xảy ra trong chuyến bay kỳ rồi. Thì muốn nhắc nhở đến quý vị để giúp đỡ, nhất là ông bà cha mẹ lớn tuổi đó. Cái chuyện đi máy bay là một cái chuyện rất là xa lạ đối với họ. Còn những người mà đi về Việt Nam thường xuyên đến Việt Tân thì những người này rất là rành. Mà có những người từ lúc mà bước chân lên Hoa Kỳ tới bây giờ chưa bao giờ leo lên chiếc máy bay lần nữa. Thì đây là cái câu chuyện mở đầu chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện này giúp đỡ một số quý vị nào trong tương lai mà không rành về máy bay đó, hỏi con em của mình những cái điều cần biết ở trên máy bay để giúp đỡ.
Dạ vâng, điều anh nói thì rất là đúng và rất là rộng rãi với nhiều người. Mà trước đây Tấn có nhiều người bạn từ Việt Nam đi được bảo lãnh qua đây, chẳng hạn như được cha mẹ bảo lãnh qua đây, anh chị bảo lãnh qua đây. Thì điều đầu tiên Tấn dặn họ đó là nếu mà là đàn ông á, thì cũng nên đi học tiếng Anh, đàn bà cũng nên đi học tiếng Anh. Nếu ở Sài Gòn thì Tấn hay nhớ ngày xưa Tấn ở gần câu lạc bộ phụ nữ quận 3 đó, thì trong đó người ta cũng dạy nghề và dạy tiếng Anh. Rồi phụ nữ thì phải đi học nail. Ở trường ở Sài Gòn thì có thì Thế Giới Nail, rồi đủ thứ phải đi học nail. Để qua đây nếu mà không làm hãng nổi thì đi làm nail, già thì làm tay chân nước, còn trẻ thì xong sáu thì học tiếp bột ở Việt Nam. Còn cái điều mà anh vừa nói chúng với cái điều anh nói đó là có nhiều người lên máy bay không có biết lock cái cửa của cái cầu tiêu, tôi xin lỗi, của toilet. Thì khi mà vào trong đó thì có một cái có nhiều chiếc máy bay design của Pháp thì nó khác một chút, nhưng mà thường thường nó cũng là cái cần kéo qua, có khi đẩy cửa thì nó lủng vô, hủng vô chính giữa là mình đi vô. Có nhiều cái thì cũng phải mở cửa ra giống như cái cửa bình thường. Thì điều này là chắc chắn quý vị cũng phải nói với ông bà của mình, hoặc là nhiều người trong đó đã đi máy bay rồi. Rồi khi mà ngồi ở đó không được bỏ giấy vô nữa. Có nhiều khi Tấn phải dặn kỹ với những người thân của mình á. Những cái trường hợp mà mình nói là nó có vẻ như đơn thuần, nhưng mà thật sự rõ ràng là những người dân quê ngày xưa họ chỉ ngồi ở những cái cầu thang, những cái bậc, có những cái bậc để chân thôi. Chứ họ chưa biết cái loại toilet mới, là tức là ngồi đặt cái mông lên đó, thưa anh.
Dạ. Yeah.
Có nhiều người họ ngồi chùm hổm lên luôn, tại vì họ chưa bao giờ sử dụng qua cái vấn đề mà cái toilet mà ngồi cái mông đặt lên nữa. Đó là những người đầu tiên, thì mình nói là những người đầu tiên thôi. Thì qua cái điểm này thì Tấn thấy là quý vị nào có mà ba mẹ lớn tuổi đó, thì nếu mà dẫn đi trên máy bay thì làm ơn dắt họ đi một lần là trong cái toilet của máy bay. Rồi khi mà họ biết rồi đó thì lúc đó chúng ta sẽ an tâm hơn. Chứ đừng có để họ đi một mình nếu như họ là người lần thứ hai đi, giống như là anh Trung Đẳng vừa nói. Vâng, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây và chúng tôi đang nói chuyện, cho nên chúng tôi chưa có tiếp chuyện với quý vị. Và cũng nhắc lại là quý vị nào có bạn bè, anh chị em đang ở Việt Nam chuẩn bị qua đây, thì quý vị điều đầu tiên nhắc với họ là đi học tiếng Anh basic thôi, và đi học nail. Đừng có ngại ngùng, nếu mà họ ở dưới quê, dưới cái xứ họ họ quê đó, thì họ lên Sài Gòn họ học. Thiếu gì cái trường để dạy học nail ở trên Sài Gòn. Thành ra qua đây mà biết chút đỉnh lẩm bẩm rồi đó là làm đi kiếm tiền liền được. Còn mà chưa biết gì hết với start ngay từ đầu thì hơi cực khổ đấy. Nhưng mà cái chuyện sự thật vẫn là sự thật thôi. Trở lại với anh Trung Nẫn ạ.
Bây giờ nếu mà chưa có người gọi thì nói về vụ bằng lái thì giờ tới.
Xin mời anh ạ.
Thí dụ như tất cả những em từ 16 tuổi trở lên mà từ tiểu bang khác á, mà nhất định về quyết định về bên Texas này ở đó, thì trước hết á, các em ít nhất phải 16 tuổi, có cái bằng Class C tức là lái xe loại thường nó dự tấn, hoặc là Class M tức là motorcycle, thì mấy người này á, được quyền lái trong vòng 30 ngày dự tấn, phải đổi bằng lái Texas. Còn những người á, mà không quyết định ở đây đó, thì họ có quyền operate, có quyền lái xe một thời gian cũng là ngắn thôi, chứ không được ở lâu. Nhưng mà nếu mình về đây quyết định mình có job rồi làm đó, thì trong vòng 30 ngày cần phải đổi bằng lái. Còn đối với những người mà ở xứ khác tới dự tấn, thì luật ở đây để là ít nhất là 18 tuổi, phải có cái bằng Class A hoặc Class B, tức là lái xe lớn đó, dự tấn phải không? Hoặc Class B, cái này dùng cho những cái người mà lái trong chương trình NAFTA, tức là North America Free Trade đó, tức là những người lái xe mà vận tải từ Mexico qua Canada để chở hàng qua Mỹ rồi dự tấn. Do đó những người nào ở những cái xứ nào mà họ công nhận cái bằng lái của Texas, và những người nào muốn vô đất Mỹ lái phải được cái công nhận của những xứ đó ở Bộ Giao thông của Hoa Kỳ, thì xứ đó mới bằng lái mới có giá trị. Nhưng mà nếu những người này đã quyết định vào trên đất Mỹ mà ở đi dự tấn, thì chẳng hạn như về tiểu bang Texas thì cũng là luật lệ apply là trong vòng 30 ngày. Còn nếu mà chỉ là lái thường di chuyển chơi đó thì họ được quyền lái. Nhưng mà nhớ kỹ là cái bằng lái của xứ họ được Hoa Kỳ công nhận, và xứ của họ cũng công nhận bằng lái Hoa Kỳ. Chẳng hạn từ đây lái qua bên Mỹ Tây Cơ hoặc là qua bên Gia Nã Đại dự tấn, thì mình không cần đổi bằng lái. Đó là những cái trường hợp mà những người xứ khác được lái vào, không phải xứ nào ở ngoài mà có bằng lái là có được vào đây lái. Đó là theo cái luật lệ mà tôi vừa đọc ra dự tấn ha.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và vừa rồi có hai vị thính giả gọi vô, xin gọi trở lại giùm nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong phần đầu của chương trình chúng tôi còn dư thời gian rất là nhiều mà quý vị có thể gọi vô. Còn nhiều khi chúng tôi đã hết giờ rồi mà quý vị lúc đó mới gọi vào thì chúng tôi không có tiếp chuyện được với quý vị. Và vừa rồi có trong ngày hôm qua thì cũng có vài người hỏi số phone của anh để mà xin gọi điện lên văn phòng đó, thì Tấn cũng nhắc họ là gọi chỉ để message lại nếu như không được bắt phone. Vâng, thưa anh, với cái việc mà anh nói bằng lái của những người mà đi du lịch qua đây mà họ ở trên 6 tháng, thì không biết là nếu như là họ có bằng lái cái kiểu mà bằng lái quốc tế ở Việt Nam đó thưa anh.
Nhưng mà ngay bây giờ tôi không biết bằng lái quốc tế Việt Nam có được công nhận ở Mỹ hay không, tôi chưa có.
Theo như cái tin tức thì tôi biết là tháng 10 này thì họ mới được cái hình như mới được cái approve đó, mà được cái quyết định được approve hay không. Chứ còn có nhiều người đi qua đây đi làm công việc họ mướn xe được, thì tôi thấy cũng hơi ngạc nhiên. Họ dùng cái bằng lái để không mướn xe đó.
Có một số bằng lái quốc tế đó, dự tấn nó nằm trong chỗ rental đó, thì nó họ có approve cho lái trên đất Mỹ họ mới được quyền mướn xe đó dự tấn.
Dạ vâng. Mà có nhiều chỗ mướn xe họ thấy cứ có bằng lái đưa ra rồi đóng tiền bảo hiểm cho cái trip họ mướn xe đó là họ thấy đều cũng đầy đủ rồi, thì là họ bán họ cho mượn luôn.
Cái đó là chuyện của họ. Trời, ở đây á, là khi tôi nói đây á, là theo cái luật lệ mà tôi đương đọc của cái Texas Transportation Code 521.030 đó dự tấn. Do đó còn những cái ngoại lệ kia, đằng kia thấy tiền, thấy chịu đóng insurance. Tại vì nếu người lái chịu đóng insurance một ngày là hình như 17-18 đồng dự tấn.
Dạ vâng.
Thì khi lỡ họ có đụng bất cứ một lý do gì, chạy ngược chiều hay làm gì á, thì những cái hãng bảo hiểm sẽ đền chiếc xe đó cho cái rental. Thành ra họ cũng không khe lắm.
Dạ, cũng có thể là như vậy. Vâng, quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110. Mời anh.
Bây giờ thì nói một đống chuyện của mấy người mà gọi từng rồi vậy đó.
Dạ vâng.
Là ở Việt Nam mình bây giờ vẫn còn có một cái vụ kiện thưa mà tôi thấy nó hơi vô lý đó. Là hai người này cũng là quen nhau trong ngày xưa Việt Nam vậy đó. Thì không biết gì lý do trục trặc gì bên trong. Cái cậu mà ở hàng xóm cũng kế bên của Việt Nam đem cậu này thưa ra tòa, mà cậu ra tòa đây cậu không biết tiếng Anh, không biết cái gì hết. Thì có vợ gửi cái giấy tòa lên hỏi tôi có phải ra tòa không. Tôi nói đây là cái trap tòa thì phải đi. Ban đầu cậu nói đây là giấy luật sư mời yêu cầu ra tòa. Thật sự bên đất Mỹ này luật sư biện hộ cho bên kia hay bên đây gì đó có quyền lên tòa xin cái trác để mời mình ra tòa, chứ cái giấy của luật sư không có quyền mình mời mình ra tòa. Giấy luật sư, người luật sư chỉ có quyền work với thân chủ của họ, nhưng mà họ có quyền lên tòa xin cái citation hoặc là một cái subpoena để mời mình ra tòa như vậy.
Yeah.
Do đó khi mà mời ra tòa đó thì phải có cái tòa án số mấy, tòa án tên gì, ở county nào. Mà một khi mà nếu mà cái người mà đi tìm mình mà tìm không được á, thì nghe hàng xóm nói nó không có giá trị.
Dạ vâng.
Cái tờ giấy đó bắt buộc phải do một người constable cầm đưa thẳng vô tay mình, hoặc là họ có một phương pháp khác là gửi thơ bảo đảm mà không nói đâu. Mình tưởng đâu thơ bảo đảm quan trọng, lợi mình ký nhận là cái đó là mình đã nhận rồi, thì mình phải ra tòa. Ok.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Tôi Thúy đây, Việt Tấn với Việt lại Thúy. Anh
mời chị, anh Ẩn.
Trương Minh Ẩn. Quên Trương Minh Ẩn. Mấy tháng trước mà tôi có nói cái vụ mà làm giấy tờ cho học sinh mà du học đó.
Yeah.
Thì bữa hổm thì tôi có vô cái phiên tòa. Tôi ấy ảnh thì tôi cái phiên tòa xử hôm ngày thứ ba tuần rồi.
Yeah.
Thì tôi là người thắng.
Dạ rồi.
Dạ. Nhưng mà đó, khi ra đó mình mới biết thực sự tại sao một người mà xưng là giáo sư mà tại sao mà nó bết mát với cái trình độ đến như vậy.
Dạ vâng. Thưa cô, Tấn hiểu điều cô nói. Dạ vâng. Thì
bây giờ thật sự ra
biết là những...
cô thắng cái vụ kiện gì? Đó cô thắng cái vụ kiện.
Dạ,
đó
thắng cái vụ kiện đó.
Dạ vâng.
Rồi bây giờ
cho biết tôi... gì đó, những cái gì mà mình thấy là mình mấy thì mình cứ đi ra tòa thì tòa nó xử thôi. Những cái, cái vấn đề công bằng thì tòa nó biết hết mọi sự, thì tòa thắng là ai là người thắng. Cho báo cho biết là chúng tôi là người thắng.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Mà điều này tôi Tấn cũng muốn nghe cô báo.
Dạ, mới hồi bữa thứ ba rồi đó, mình lên mình đẩn 150 đồng rồi. Mà tháng sau cái nó gửi giấy là ngày mình ra tòa thì đúng là ngày giờ ra tòa chuyện.
Rồi.
Mình trình bày những cái gì mà tòa nó muốn rồi.
Thì
trình bày những cái gì nó thì có bằng chứng là được rồi.
Dạ.
Thì chị thấy những cái gì mà nhiều khi chị nghe trên đài đây á, những cái ý kiến giúp đỡ chị đỡ tốn tiền luật sư nhiều lắm. Chị thấy chừng 150 đồng thôi, mà bằng chứng hay sự thật là ra sự thật thì thứ nhất là đáng, chị là làm với việc rất là đáng khen. Đừng để những cái tên như vậy, nếu mà không có người chịu làm đó, họ tiếp tục họ tìm những cái con mồi khác để họ nhử nữa, chị hiểu không?
Dạ vâng, rồi như vậy chị đâu phải trả tiền tòa hả chị? Tức là mình thắng
không,
mình được.
Ông trả tiền tòa và ông sẽ trả tôi lại là ông nói là ông phải dẫn đi lên trường này kia cái nội danh đó, thì ông tòa ông sẽ nói cho ông 200 đồng, còn lại 700 đồng á thì ông phải trả lại cho tôi và ông phải trả tiền tòa.
Dạ vâng. Thì tưởng nó tưởng
thấy cái trường... Tính nói, trường hợp này xảy ra rất là nhiều.
Tính hỏi cô, nếu mà cô không có ai trả tiền tòa cho cô thì thôi Tấn chị cô gửi cái bill cho Tấn nha.
Mình vấn đề tiền bạc thì là vấn đề, nhưng mà vấn đề đây đó là nó rất là gây trở ngại cho những cái học sinh mà sinh viên họ du học mà họ không biết gì, anh biết không?
Dạ.
Mà may là tụi tôi file down ra kịp giờ kịp lúc. Chứ nếu mà tụi tôi không file down kịp giờ rất là nhỏ, cháu nó sẽ bị rất là nhiều.
Bị trục xuất và bị ảnh hưởng về vấn đề khác
đó
nữa đó.
Vấn đề.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều cô ha. Hy vọng rằng việc này không xảy ra nữa.
Dạ, nhưng mà tôi cũng hy vọng là ổng đây là một cái bài học cho ổng.
Dạ, làm phải có trách nhiệm.
Dạ.
Ai làm gì mà không có trách nhiệm là đừng làm.
Bây giờ để tiếp lời chị, nãy chị nói chữ giáo sư chị hiểu không?
Dạ.
Trên đất Mỹ này thật sự professor đúng cái nghĩa của nó là phải có bằng PhD. Còn đa số tôi thấy bên cái đại hội kia rồi tôi đi bên Cali đó, cái cô đó dạy có giường trẻ thôi, kindergarten cũng lên giới thiệu đây là giáo sư. Thành ra cái vấn đề danh xưng á chị biết không?
Yeah.
Ai muốn nói gì nói, bên đất Mỹ này nói tôi là chúa trùm vũ đảng cũng không ai bắt được nữa. Nhưng mà thật sự ra professor, instructor, và teacher, gì không? Nó có từ level và có cái bằng cấp cỡ nào. À, còn Việt Nam mình thấy mà có đi dạy thuộc về giáo sư hết. Thì có nhiều khi chị người ta nói giáo sư chỉ chắc thử coi giáo sư thiệt hay giáo sư giả.
À, thì mình nghĩ là mình nghĩ là họ xưng danh giáo sư thì họ phải thực sự là giáo sư, mà mình đâu có ngờ là đến
dạ, có thể
tệ hại như vậy.
Khoan, có thể là vấn đề ông này làm sai đối chị vậy, nhưng mà nhiều khi ông là giáo sư mình cũng không biết được, chị hiểu không? Chị ông có bằng PhD thì mình đâu biết được.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Đó là như vậy đó, tôi nghĩ là mọi người đừng có ngại hết, cái phiên tòa nó rất là dễ dàng, như mình coi trên TV mấy phiên tòa nhỏ nhỏ vậy thôi.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ. Dưới 10, nhưng mà dưới với điều kiện là dưới 10.000 nghe chị không?
Dạ.
Như vậy là người ngay lúc nào cũng thắng nha chị ha.
Dạ đúng rồi. Nhưng mà đây là lần thứ hai đó nha anh. Tôi một lần ra tòa với cái tụi sửa xe của Mỹ, nó cũng thua. Là tại vì nó sai là nó sai.
Em
mà nó đúng là nó đúng.
Thì là chị là cái bằng khắc tinh của những người làm không có trách nhiệm nha. Xin chào.
Dạ đúng vậy, tôi thì mọi sự tôi dễ dàng, nhưng mà cái gì nó phải đúng với cái lý lẽ. Mình ăn đồng tiền của người ta là mình phải làm cho đúng, mình làm sai là mình phải trả lại. That's it.
Rồi.
Ok rồi, cảm ơn anh.
Xin
với
chào.
Lại
lẫn. Dạ, cảm ơn chị rồi. Nha, tôi cũng cảm ơn chị nhiều lắm á. Xin chào chị.
Dạ.
Vâng, chút xíu mình trở lại nói câu chuyện của chị này. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Cho biết tên của chị luôn ạ.
À, dạ thưa, tôi là Lan. Dạ chào chú Trương Minh Ẩn, chào anh. Dạ tôi có câu hỏi á, là trước kia lúc mà cháu chưa có đi sang tiểu bang khác á, thì cháu có tên trên hai trên chiếc hai chiếc xe, nhưng giờ cháu đi nên tôi kêu và bỏ tên cháu ra, thì để một mình tôi đứng hai chiếc xe thì insurance nó thấp hơn, tại vì có một chiếc chỉ có sometime mới dùng thôi. Nhưng mà tôi có câu hỏi, thí dụ cháu trở về lại thăm hoặc là chơi ở đây trong vòng 1 tuần hay 10 ngày thì cháu có quyền lái xe đó hay không? Và tôi có phải kêu lên insurance nói cháu trở về lái xe trong vòng 1 tuần hay không?
Thường thường á, ở bên tiểu bang Texas này á, mọi người lái xe đều phải có insurance. Nhưng mà cháu ở tiểu bang khác, cháu cũng có carry insurance của cháu phải không?
Dạ không, cháu không có đem xe theo.
Không, 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 không. Cháu có insurance của chiếc xe ở trên đó lái phải không?
À, dạ, lúc mà cháu ở đây á, thì cháu có tên insurance.
Không, không, không. Tên... Chị không hiểu cô nói. Hiện tại cháu có mua insurance ở tiểu bang khác phải không?
Dạ không. Dạ không, tại cháu có xe bên đó. Cháu không có đem xe qua.
Ok, ở tiểu bang đây á, chị check lại với người agent của chị á, tất cả mọi người operate cái xe cần phải có insurance. Giống như tôi cho ai mượn xe đó, tôi phải biết người đó có insurance tôi mới cho mượn. Ok ha. Mặc dù đụng á, theo hồi xưa tôi bán cho Allstate, mặc dù đụng á cũng sẽ đền, nhưng mà sau đó chị gặp trouble là tiền rất là cao. Do đó cho ai mượn xe họ cần phải có insurance. Còn cháu ở tiểu bang xa về á mà không có insurance á, thì chị hỏi lại agent của chị coi cái policy đó. Cái đó rất là nhiều, tôi không dám trả lời câu này, chị hiểu không?
Dạ, dạ, tại vì tôi có hỏi thì người đó họ nói nếu á, mà cháu về đây chơi mà lái từ 1 tuần hay tới 30 ngày thì không cần báo. Nên vì cái đó tôi cũng hơi bị...
Dạ, tôi như chị á, chị nên là tại vì luật của Texas này tất cả mọi người operate vehicle phải có insurance. Nhưng mà khi mà lỡ không có insurance đụng dẫn đền, nhớ chị ha. Mỗi cái company nó khác nhau. Tại hồi xưa tôi chỉ có bán insurance Allstate lâu rồi, nhưng mà bây giờ cái policy họ cũng có thể khác nhau. Thì muốn chắc ăn á, chị nói chuyện với ông agent nào đó, lại ngồi nói chuyện với ổng, rồi cầm cái máy thâu băng thâu ổng đi, rồi lỡ mà có đụng thì kêu ông đó chịu trách nhiệm thôi. Ok không?
Dạ, dạ. Dạ, xin cảm ơn chú.
Rồi, xin chào chị nhé. Mình trở lại trong phần 2 chứ anh.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ được trở lại trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng. Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington, gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286, 817-798-6331, 817-798-6331.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da khô cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà. Gia đình mình 4 người, vừa uống vừa tắm giặt vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 ga lông, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nha mẹ.
Hệ thống lọc nước Madonil Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ. Nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic hai nơi.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Đến ly sandwich đi bộ, mình thèm ăn vặt ở ly quá.
Hết sảy, tôi cũng đang đói bụng, thèm ăn món cà ri bò kho tại ly. Hay xíu mại cũng ở ly sandwich, mà ăn với bánh mì baguette thì số 1.
Bánh mì thịt, hiện giờ mua 4 tặng 1 đó. Ly sandwich có nhiều món bánh ngon, ba mẹ tôi rất thích, như bánh bông lan chà bông, bánh bía, bánh bao, bánh ba tê xô, vân vân.
Tiệm nhìn đẹp, sáng sủa và sạch sẽ ha. Biết không, ly sandwich đứng trong top 50 tiệm bánh mì ngon nhất Hoa Kỳ đó.
Wow, đến ngay ly sandwich thôi.
Bánh mì thịt mua 4 tặng 1, có nhiều món ăn chơi và thu go đa dạng. Ly sandwich trong khu Cali Saigon Mall, kính mời.
Nhà ở Garland Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquit, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerview, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 954 ra ngày 17 tháng 9 với những mục đặc sắc sau đây. Ở Mỹ có những khu vực đầy tệ nạn xã hội. Nếu bạn lỡ sống ở nơi đó thì nên ứng xử như thế nào? Mời bạn xem tiếp phần 2 chuyện vụ án vùng đất hung bạo trong số này. Bạn đã đến thăm New Orleans, nơi đã bị cơn bão Katrina tàn phá khủng khiếp cách đây không lâu chưa? Nhưng qua bài Cơn giận của đất trời, bạn sẽ thấy những góc nhìn thơ mộng và thú vị qua bàn phím của nhà văn Trần Lý Lê. Một khu xóm nghèo, hâm ba lăng, búa xua, tiêu biểu của Sài Gòn được tái hiện qua truyện ngắn Đám cưới của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Bạn đã sử dụng nhuần nhuyễn những chức năng trên chiếc cell phone của mình chưa? Bài Chuyện đời không suy tư sẽ giúp bạn có thêm những ứng dụng tuyệt vời của nó. Quý độc giả có thể lấy báo tại các cơ sở quảng cáo trên báo trẻ hoặc bên trong tòa soạn trẻ trong giờ làm việc và ở thùng bên ngoài sau giờ làm việc và ngày chủ nhật. Mọi chi tiết xin liên lạc tòa soạn trẻ 972-675-4383.
Đoàn cải lương Hương Việt phối hợp với ban nhạc Mimix tổ chức một buổi đài nhạc hội và dạ vũ tại vũ trường Sway vào ngày chủ nhật 11 tháng 10 lúc 4:30 chiều với sự xuất hiện lần đầu tiên tại Dallas của nghệ sĩ Vũ Luân, Vân Hà
cùng nghệ sĩ Linh Tâm, Cẩm Thu, danh hài Lê Tính, dạ vũ do ca sĩ Kim MC Phương Thảo, đồng sĩ Long và ca sĩ địa phương. Tất cả vé ủng hộ đóng góp và tiền thu được sẽ xung vào quỹ pháp lý cho người tị nạn tại Thái Lan.
Vé có bán tại nhà hàng Sway, Thuis Cosmetic Garland. Vé dạ vũ xin liên lạc Cúc Golden 214-282-5757, 214-282-5757. 5757.
Vé ra nhạc hội xin liên lạc Kiều Sương 972-988-9450, 972-988-9450. Vé sẽ được gửi về tận nhà. Ban tổ chức kính mời.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ta phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ, cung cấp sữa bột dinh dưỡng Enterex dùng cho mọi lứa tuổi, đại lý sữa bột Xtend dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì, bán các loại sạc điện thoại gọi về Việt Nam và Kimdecon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá, trả góp không tiền lời trong 24 tháng. Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Giảm thêm 1.000 đồng nếu nói nghe quảng cáo trên radio 1600 AM.
Chúc mừng Direct bước qua 11 tuổi tại Houston, Texas và chúc mừng có thêm showroom mới tại thành phố Garland gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656. Direct sẽ có một chương trình sale đặc biệt nệm Timber Bedded Grand Bed Adjustable tặng bộ xông hơi và bộ giường làm tại Ý. Tổng giá trị quà tặng là 7.500 đồng. Nệm Kim Đan lấy lại cảm giác quê nhà, trả góp không tiền lời 60 tháng, chỉ có 1 đồng 38 một ngày. Ghế massage Kawaii được ưa chuộng nhất hiện nay tặng bộ nệm Tempur-Pedic hoặc nệm Kim Đan và hộp xăm đại hàng, tổng giá trị quà tặng 2.700 đồng.
Tủ thờ gỗ xẻ, cẩn xà cừ đến từ Việt Nam giảm giá 30%. Tất cả các mặt hàng được giảm giá của công ty Direct sẽ có giới hạn số lượng và thời gian và nội dung quảng cáo là có thật.
Direct Garland tại góc đường Bell Line gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656. 972-530-7656. Saigon
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chúng tôi xin được trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại 8178994110, 8178994110. Chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào ra để nói trong chương trình cũng như một cơ sở thương mại nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được kính chào anh Trung Đẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600 và Việt Tân phần 2.
Dạ, xin được chào một vị thính giả. Chúng tôi có hai vị đang đợi và xin gọi trở lại nhé. Xin được chào ạ.
Tôi tên Tâm á, tôi có một câu hỏi là với anh Ẩn là đơn giản thôi. Đứa con gái tôi 22 tuổi á, thì nó bị một cái thằng lái xe motorcycle nó hit and run. Nó quẹt ngang thôi chứ không có nặng, quẹt ngang thôi hit and run. Nó bỏ nó chạy. Thì mà con gái tôi nó có được chụp được cái hình bản số xe của nó á. Tôi report ấy, gọi 911 thì 911 cảnh sát tới, cảnh sát nói bây giờ nếu mà muốn report nó đó thì phải ra tòa. Tôi ý là chỉ có muốn là cho cảnh sát biết là thằng nó hit and run, bắt nó là phạt nó thôi chứ mình cũng có làm phiền phức gì hết. Mà cảnh sát nói bây giờ nếu mà muốn thì phải ra tòa, thì sao anh nghĩ như thế nào?
Đối với tôi á, một vị cảnh sát mà nói câu đó là
nó có vẻ hơi vô trách nhiệm.
Dạ,
tại vì một
đó.
một người mà hit and run đó, đó là cái tội class B, họ có thể vô tù ở 6 tháng tối đa, nhưng mà đó là chưa bị thương, hoặc là cô con gái anh không bị thương, còn bỏ chạy nữa khi con gái bị thương, tội còn nặng nữa. À, cái chuyện mà anh nói đây tôi nghe rất là nhiều người và tôi rất hơi phiền với vấn đề đó, là cái vị cảnh sát này nếu thật sự nói câu đó đó là có vẻ giống như kiểu là không muốn nhúng tay vô làm để mất công mà thôi. À, nhưng mà đối với tôi á, như anh á, là lên yêu cầu, ok tôi sẵn sàng ra tòa yêu cầu ông file cái case, thì họ bắt buộc là cái tên mà bỏ chạy đó sẽ bị bắt. Ok.
Thì mình không biết rồi, nhưng mà tại vì ra tòa nữa, phiền phức mình không có tham thời gian nữa.
No. Tôi á, ở đây để tôi nói anh nghe, tôi làm việc trên tòa đây là tổng cộng 25 năm với 5 năm cảnh sát và gần 30 năm. Tôi không thích nghe những người nói câu rằng tôi sợ phiền phức. Nếu mà mình cứ sợ phiền phức á, bởi vì những cái tên mà nó đụng Việt Nam á, đa số nó muốn bỏ chạy là tại vì ồ, mấy Việt Nam này có thằng nào dám ra tòa đâu. Mình phải làm giống như cái chị kỳ rồi đó, bao nhiêu lần, bao nhiêu vị gọi lên đài chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của tôi và Việt Tấn là kêu đi ra tòa JB cuộc thưa, chỉ có đóng có 110 mấy đồng tới 150 đồng. Mọi chuyện mà thấy mình đúng là mình thắng. Không ai đi hết á, chỉ có chị kỳ rồi đó là chị đi thôi, thành ra chị vẫn thắng như thường. Ở đây á, không phải vấn đề phiền não gì. Không ai muốn đi ra tòa hết, nhưng mà những người này sẽ phải dạy bài học cho họ. Ok em ha.
Dạ.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Ok, bà cảm ơn.
Dạ vâng, có chưa cái vấn đề hit and run à, Tấn nghĩ là à, có thời gian thì mình làm tới luôn à, thưa anh. Tại em
không đó. Phải người cảnh sát bắt buộc phải làm.
Dạ vâng.
Cái đó là thuộc về crime. Cái hit and run nó mai cô chưa bị thương thôi. Nếu cô con gái này à, mà biết cách à, mà lên tạt xe vô đường mà cô nói tôi bị chóng mặt nhức đầu, tức là cô này bị thương. Tức là người đó sẽ bị cái tội nữa là fail to stop for end aid. Tức là người này không dừng lại để cấp cứu cái người bị thương. Thì lại tội nặng nữa vậy Tấn.
Dạ vâng. Cái vụ mà hit and run này đó Tấn bị một lần, nhưng mà cái xe mình chỉ bị chạy cái bumper.
Tiền không thành vấn đề. Thế mà họ bỏ chạy là mình phải đưa cảnh sát làm nếu mình có đầy đủ. Tin tức vậy Tấn.
Dạ vâng. Thì nhiều khi mình không kịp chụp được cái bản số, nếu mà chụp được bản số thì cũng nên đưa cho cảnh sát cho họ.
Nhưng mà dù có chụp được bản số không chụp được bản số, Diệu Tấn nhớ bây giờ xung quanh những xa lộ rất là nhiều camera.
Yeah.
Luckily mình có cái camera, mình có thể snap đó, cái người đó như thế nào thì mình phải đưa những cái tên mà hit and run. Tại vì đụng người ta, mục đích mình mua insurance đụng là để đền, mà mình đụng người ta bỏ chạy thì tôi thấy cái vấn đề đó vô trách nhiệm. À, đây là lần thứ ba tôi nghe những vị thánh giả Việt Nam nói là cảnh sát cứ lại nói cái chuyện này hễ mà muốn làm thì phải ra tòa, đừng bao giờ đem vấn đề tòa nộ người ta hết á. Thì Tấn hiểu không, cái phần sự quan sát là phải báo cáo làm report và phải điều tra để bắt người nào hết trên rành, còn chuyện ra tòa là chuyện sau này hậu sự tính sau, là hiểu Việt Tấn.
Dạ vâng. Ở đây Tấn thấy có một cái cái điều trong một cái bản tin cũng rất là mới, mà có cái câu chuyện này thì cũng có liên quan đến người Việt Nam, nhưng mà thật sự không phải là mình để mà mình đưa lên mình view xấu hay là một cái gì hết, mà đây cũng là một cái tiếng chuông, một cái điều mà làm cho nhiều người phải giật mình, lại không biết mình có phải đang phạm tội hay không. Thì có một cái bản tin mới nhất là một cái ông sư chủ trì mà lại ghiền cờ bạc. À, mà cái này đã được ra tòa ở ngoài Brooklyn rồi, nhưng mà Tấn thì ở đây người ta nêu tên tục thôi chứ không nêu tên là cái gì hết, mà ở Louisiana. Thì đây là một cái bản tin mà news đã lên đầy đủ hết rồi. Thì ông ta ghiền blackjack, ông ta ghiền cờ bạc năm 2011 rồi lấy tiền của chùa là đi cờ bạc, là tổng cộng là hết theo như cái lời khai ở đây Tấn thấy đó là khoảng 374.000 tiền của Phật tử cúng dường. Và ông ta đã nướng vô cho các sòng bài ở Lake Charles. Lake Charles này không biết là Tấn nghĩ Lake Charles này Tấn nghe rất là quen.
Dạ, cái bên biên giới của Texas và Louisiana.
Dạ vâng, Lake Charles. Thì ông ta đã nhận tội là mình bị nghiện cờ bạc. và đã hồ sơ cho thấy là ông sư này đã rút đi 374.789 đồng từ những cái tài khoản của Phật tử cúng dường cho nhà chùa. Đây là một cái điều mà có thể nói là làm cho những người, và ở đây cái bản tin người ta nói rõ ràng luôn ở chùa nào luôn á, nhưng mà Tấn chỉ nói là cho general ở đây thôi, là cái luật mình không có, trong cái chương trình của mình là không nói, nhưng mà được biết cái này là ở Louisiana. Thì ông ta không biết là lúc đó ông ta đi lúc mà đi đánh bài thì mặc đồ thường hay là mặc áo cà sa đi đánh, thì chắc nghĩ là đánh đồ thường quá, phải không ạ? Nhưng mà cái luật mà trong vấn giới tu hành là đâu có được đánh bài, phải không ạ? Không được đánh mà tiêu khiển, giống như là trong khi chờ đợi ở phi trường mà đánh để mà cho nó qua thời giờ thì được, mà nếu mà đánh mà ăn lấy tiền đã đặt ăn thua 500-300 hay là 100-200 là đã không được rồi, còn đằng này là ăn thua tới vài ngàn luôn, và thậm chí là lấy tới 374.000, gần 400.000 của tiền của Phật tử cúng dường. Và điều này cũng làm cho những cái người Phật tử ở cái khu vực đó họ cũng rất là bị sốc á, phải nói là bị sốc. Và đôi khi bởi vì Tấn thấy là nên có tiền dư ra đó, ngoài vấn đề tu bổ thì nên đi làm, bỏ tiền vô từ thiện hết. Tại vì người Việt Nam rất là nhiều người đói khổ, giống như là Tấn nói thí dụ như là bỏ tiền ra nấu ở những cái bệnh viện ung thư nè, là tất cả nhiều người người ta lên trên đó, người ta bị ung thư không có tiền ăn uống luôn, hết tiền rồi, chữa trị hết tiền rồi, mấy cái bệnh viện mà nấu phi cho người ta một tuần lần rồi, nhiều cái để mà cho lắm. Những cái viện mồ côi ở Việt Nam hay là ở đâu đó thưa anh, thì đó, những cái tiền dư mà của những cái nơi mà chúng ta cảm thấy là cần phải giúp đỡ đó thì tốt quá. Nhưng mà lần này lại ông ta lại nướng vô trong cái vấn đề cờ bạc. Thì đây là một cái điều mà chỉ là cái tin mà trong nói là trong nhà ngoài phố chuyện gì Tấn chỉ nói, nhưng mà chúng tôi không có nêu tên cái vấn đề này. Chắc quý vị đọc báo thì quý vị cũng biết ngay thôi. Nhưng mà bản tin này chắc chắn là Tấn sẽ nêu lên trong cái bản tin của Hoa Kỳ vào chiều nay, vì cái chương trình chúng ta không có nói tên detail được, mà bản tin này rất là chi tiết. Vâng, trở lại với anh Đặng.
Sở dĩ Tấn nói chuyện mấy ông nội này á, thì có những người ta tu hành đàng hoàng cũng sẽ bị mang tiếng hay gì vậy?
Dạ không, tôi mình chỉ nói là những cái này có thiệt thôi, còn vấn đề.
Cái chuyện này là có thiệt chứ.
Dạ vâng.
Những gì có thiệt ở đây là public record, thật sự nói tên cũng ra thành vấn đề, nhưng mà đây chương trình mình không nói. Nhưng mà sở dĩ Diệp Tấn nói mà tôi không thèm trả lời đó, Diệp Tấn cũng biết tôi đã quải lắm rồi, Diệp Tấn.
Mình nói chung là những cái điều mà rất là nhiều người tốt, nhưng những người nào đang xấu thì nên cảnh tỉnh lại, và có thể là mình vẫn còn kịp. Giống như là bỏ đồ đao xuống là mình thành Phật đó, thì vẫn còn kịp. Mình ý cái câu này là của nhà Phật nói mà. Còn những người mà bên những cái tôn giáo khác cũng vậy, cảm thấy mình đang đi sai đường đó, thì mình sẽ thức tỉnh, thì cũng điều này cũng tốt thôi. Và xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Anh tên Hoàng á.
Hoàng.
Chào anh Hoàng Tấn với lại anh Dương Minh Hạnh.
Xin mời anh.
Trở lại với cái vấn đề mà hiện văn nhé.
Dạ vâng, xin mời.
Anh Hạnh, em cái chiếc xe em đứng tên mà thằng con trai em nó chạy, có một người cũng hiết and run, sáng nó đi làm á, thì cái cô Mỹ đó đụng sau đít nó, xong cái thằng con nó tắp xe vào lề, rồi nó vẫy cho cái cô đó vô mà cô bỏ chạy luôn. Rồi nó gọi, nó có chụp hình cái bảng số xe của cô đó, and nó có report cho cảnh sát, ok. Nhưng mà cả mấy tháng nay rồi, bây giờ em không có nghe tin tức gì hết. Thì anh Lãnh nghĩ em phải làm sao?
Ok, cái chuyện của anh á, người Mỹ có cái câu châm ngôn rất là hay mà mình cần phải để ý. Cái bánh xe nào kêu nhiều nhất là bánh xe ra được nhất. Anh á, mà mấy cái chuyện này mà anh muốn để nó chìm xuồng á, thì có những cơ quan cảnh sát họ cũng sẽ không gọi anh đâu, tại vì quá trời chuyện đây là. Nhưng mà nếu anh lên nó hỏi ok cái vấn đề của tôi đi tới đâu rồi, ông đó nói tôi đương điều tra xong, ông có cái bản số xe ông cho tôi biết là cái vấn đề. Tại vì á, có nhiều người khi nói chuyện cảnh sát á, lúc nào cũng dễ sợ sệt,
cảnh sát là ai? Cảnh sát là người phục vụ cho đồng bào, nhưng đúng, mà với cái vấn đề mà luật lệ cho phép, chứ không phải là cảnh sát là cha, là ông nội muốn làm gì làm hay muốn nạt
đúng
là
đúng
làm.
Đúng, em đồng ý.
Đó là cái đúng vấn đề tôi làm. Do đó tôi làm việc 20 mấy năm ngoài đường á, tôi không có bị ai thưa là vấn đề đó lúc nào á. Còn á, nếu anh cảm thấy rằng là cảnh sát không chịu làm đó, thì anh lên cấp cao hơn, chẳng hạn như gặp ông complain lên ông sergeant hoặc là ông cảnh sát trưởng. Thì nếu ông cảnh sát trưởng này không làm á, thì anh lên gặp city council. Anh nhớ kỹ rằng á, những người city council giống như tụi tôi á, là boss, tức là sếp của mấy cái ông cảnh sát trưởng này hết. Ok, do đó anh lên gặp cái ông đó, mặc dù ông là dân sự được bầu, nhưng mà ông rất là quyền hạn. Anh lên gặp ông đó, nếu không giải quyết đó, anh yêu cầu anh ra ngay cái buổi họp của thành phố coi ngày nào, ghi tên vô tờ giấy, tôi muốn được nói chuyện 6 phút đồng hồ. Tại vì thường thường cả thành phố đó, khi anh ghi tên trước anh được nói chuyện 6 phút. Còn anh tự động nhảy lên anh nói chuyện sau khi cái buổi họp ra đó thì anh được 3 phút. Thì anh lên hỏi lý do tại sao mà tôi liên lạc ông này tôi gan tuy anh lại chạy chết bỏ liền. Ok, nhưng mà tôi nói đây á là phải làm. Việt Nam mình cứ
không, nhưng mà anh ảnh à, thí dụ như bây giờ ok em muốn em chỉ ghét có cái giống như anh nói vậy là phải nó làm nó thấy mấy thằng giống như là Việt Nam thầm mấy thằng này không có nó không có ra tòa cho nên mặc kệ mẹ nó, cho nên em cũng bực em biểu chứ tại sao mà nó không chịu làm. Rồi thí dụ như bây giờ em muốn làm thì em ra lại cái đồn cảnh sát ở ngay Arlington này.
Ok, nếu anh bị đụng Arlington anh lên gặp cái người nào detective. Anh gọi ngay cái số điện thoại không phải 911, gọi số điện thoại thường, nó gọi là non emergency, thấy không? Anh hỏi gì chứ cái case number này đó, ông nào là detective của vụ này? Nhớ là detective, tức là mình gọi là thám tử á. Thì khi mà gọi gặp ông đó rồi hỏi, I would like to know what happened, hiểu không? Rồi á, sau đó cứ mỗi tuần anh gọi một lần. Nếu mà ông đó mà nạt nộ anh á, ở bên đây anh thâu giùm tôi cùng băng, vừa nói chuyện vừa thâu băng. Lý do nha, ở đây có những người làm những cái văn phòng cứ nói ông ẩn chưa xuống người ta làm bậy, nói là ông ẩn nói. Ok, bên Texas này anh được quyền thâu băng, anh không cần cho ai biết hết á, để coi ông nó nạt nộ như thế nào. Tôi guarantee anh á, nếu cái người cảnh sát mà làm cái kê anh, tôi đã nói rằng đừng là kia, coi chừng ông này có những cái ngày day off không có tiền hoặc là có thể mất chích. Ok.
Ok.
Việt Nam mình có một cái xìu anh ảnh, tôi cũng thích chuyện đó. Ok.
Không, em không thích nè. Tại vì em ghét cái là giống như anh nói vậy, nó nghĩ là mình Việt Nam mình hút xong rồi không có bỏ qua, không có nó không có nó không có trẻ cũng không làm được gì nó.
Làm đi, nghe tôi đi. Nghe tôi làm đi.
Dạ vâng. Okay. Thôi chúc anh may mắn nha. Xin chào anh.
Ok.
Ok. Chào khán giả cuối cùng trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, đây là Chris. Chào chú ẩn với lại Việt Tấn nha.
Dạ, anh Chris.
Chris. Dạ, em có, tại vì em mới nghe cái anh gì nói là bị hit and run đó. Thật sự em có cái câu chuyện này cũng gửi đến quý đồng hương với lại chú ẩn cũng nghe để mà có kinh nghiệm. Cái lý do là cách đây khoảng 2 tháng Việt Tấn, chú ẩn, em chạy ở trên khu Richardson. Thì cái đường đó một lane thôi. Nó không có lane thứ hai, only one lane rồi. Ở trong là cái đường nhỏ thôi, đường giống như để đi bộ, đi xe đạp chạy thôi. Thì khi mà em quẹo trái đó, thì phía sau một người đụng một xe truck đụng rất là mạnh, đụng lại cái xe nó quay 180 độ, tôi quay ngược chiều lại. Thì cũng gọi cảnh sát lại. Thì cái người mẹ, hai má con người mẹ đó xuống xe, thì họ không nói thì tiếng Mỹ, họ nói sơ sơ thôi. Nhưng hồi nữa cảnh sát lại đó, thì một người cảnh sát người Mỹ lại trước và một người cảnh sát người Mỹ trắng lại sau. Thì em gặp như vậy đó, thì hai người cảnh sát đó với lại hai người Mỹ thì nè cãi nhau liên tục không biết nói cái gì. Rồi người cảnh sát kia ghi xuống hỏi, cũng hỏi em luôn, thì em cũng nói là trường hợp như vậy thì họ ghi xuống. Nhưng mà em thấy cái điều này nó hơi khó chịu, rồi em mới nói với anh cảnh sát người Mỹ trắng đó, thì nó là anh có thể làm cái report cho tôi không, tại tại hai người này nói tiếng Mỹ nhau tôi không hiểu. Thì anh chàng nói là tôi đến sau nên anh đã đến trước, thì anh là nhân chứng hiện trường nên anh làm report, nhưng tôi không thể làm được. Thì anyway, thì make it short, thì khi mà xong rồi đó, lúc mà em về nhà 3 ngày sau lấy cái report xuống đó, nó hoàn toàn different. Anh nói là cái lane đó là hai lane. Rồi em em chạy ở lên trong nhưng mà em lấy ra bên ngoài để em quẹo trái, rồi cái cô này mới đụng phía sau đụng tới, rồi anh vẽ cái xe cũng sai nữa, cái xe là văng qua bên kia đường, cái len bên kia ngược chiều, ảnh lại ghi là cái xe nằm trong cái len bên đây và quay ngược chiều lại, thành ra là cái len nó rõ ràng là hai len. Thì khi mà cái chuyện như vậy đó, thì quý vị cũng cẩn thận khi mà cái người họ đến họ làm report đó, em có hỏi là họ không đưa được. Em thấy cái mình có vẻ suspicious, rất là nghi ngờ lắm, hai người nói chuyện tiếng Mỹ nhau mà vui vẻ cười nói lắm, đó là cái điều này không an tâm rồi. Nhưng mà khi mình nói cho cái người cảnh sát Mỹ trắng đó thì họ lại không có thể làm được, thì nói là họ đến hiện trường là đến sau họ không làm được. Và cuối cùng thật sự là em thấy cái chuyện này em cũng nhờ nhiều người gọi vô, nhưng mà cuối cùng thì em cũng im lặng. Nhưng mà cái chuyện vừa mới xảy ra
Wait a minute, anh ngừng ngay đây tại chỗ đi. Rồi bây giờ anh đã làm gì trong vấn đề này chưa?
Thật sự ra có chừng giữ evidence hết luôn mà không, anh chưa không, làm được hết.
Anh lợi anh chụp hình cái chỗ mà anh bị đụng coi mấy len, rồi đem cái đó lên complaint, hoặc là anh mướn luật sư. Để tôi nói anh nghe không? Nếu người cảnh sát mà bias á, tức là kỳ thị anh á, anh nghĩ rằng á, vì bên kia mễ nói chuyện như vậy đó, thì anh đưa cho luật sư làm và anh có quyền thưa thành phố. Ok?
Thật sự ra chú ơi, biết là con chụp, con giữ evidence hết, con lấy Google xuống luôn chứ không cần phải chụp hình nữa, con Google ngay chỗ bị đụng luôn.
Nhưng bây giờ cái câu tôi hỏi là anh có làm cái gì không?
Bây giờ thật sự
anh có thưa kiện gì chưa?
Chưa có thưa kiện gì, không là đâu mà có nói luật sư kia. Cái phần thiệt hại là em chịu hết luôn.
No. Ok, Phan ơi. Bây giờ đây gần hết giờ rồi. Gọi điện thoại vào phòng tôi đi. Ok.
Anh Chris ơi, nếu mà anh còn dư giờ đó, anh còn thấy công việc hàng ngày của anh không có traffic lắm đó, thì anh gọi với anh Trương Nẩn để anh chỉ cho anh cách anh
rồi,
ra
anh,
tòa
anh,
okay
anh,
đi.
Anh Ẩn, xin lỗi, anh Tấn text cho em cái số chú Ẩn đi, rồi em sẽ gọi chú Ẩn after this được chú Ẩn, rồi sau này được không? Sao giờ
khoan, cứ gọi để số điện thoại cho tôi rồi tôi trả lời. Số tôi là
887-884.
Em đang chạy xe đó.
Rồi, không sao, cứ text cho anh. Rồi. Mình kết thúc chương trình tại đây luôn thưa anh.
Cảm ơn tất cả quý vị.
Xin chào anh Chris.
Dạ, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay ngày nó cũng hơi đẹp. Ráng lái xe cẩn thận. Và quý vị khi gặp những cái chuyện bất công á, quý vị đừng có yên lặng. Quý vị lúc nào cũng sợ là mình tốn thì giờ và phiền gia đình ra tòa này, khi cái chuyện nó không thành vấn đề. Hãy noi gương của cái chị mà kỳ trước mà nói tôi chỉ vấn đề mà đi lên tòa JB Court thưa chỉ có 150 đồng thôi đó, mà mọi chuyện chỉ đã được thành công. Thì hy vọng rằng chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ giúp đỡ quý vị để mình lấy những cái sự công bằng của cái xã hội trên Hoa Kỳ này, chứ mình đâu ở Việt Nam đâu mà phải sợ người này người kia, phải không Dự Tấn?
Dạ đúng vậy.
Chúc tất cả quý vị thính giả một ngày vui vẻ và nguyên tuần vui vẻ cho đến chương trình kỳ tới ngày thứ năm. Chúc Dự Tấn còn lại những giây phút để giúp đỡ đồng bào trong vùng đó forward.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình.